Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay sau giờ mở cửa ngày thứ Hai ngày 24 tháng 2 năm 2025. Chỉ số S&P 500 giảm 17.95 điểm, hiện là 5.995 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 41.37 điểm, hiện là 43.469 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 184.52 điểm, hiện là 19.339 điểm. Giá dầu hôm nay giảm 12 xu, hiện là 70 đồng 52 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giảm 60 xu, hiện là 2.952 Mỹ Kim một ao. Và thưa quý vị, những chỉ số này sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào chiều hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết Tổng thống Trump muốn trả đũa các nước áp thuế các ngành công nghệ lớn của Mỹ. Tổng thống Mỹ muốn áp thuế nhập khẩu với các nước áp thuế dịch vụ số lên các hãng công nghệ lớn, chẳng hạn như là Google, Facebook, Apple hay là Amazon. Ngày 21 tháng 2 vừa qua đó thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký cái biên bản ghi nhớ yêu cầu Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thực hiện lại cái cuộc điều tra về thuế dịch vụ số mà ông đã khởi xướng trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Mục đích là điều tra xem liệu các nước có dùng thuế này để mà phân biệt đối xử với những cái doanh nghiệp Mỹ hay không. Một quan chức của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng Tổng thống Trump đã chỉ đạo giới chức cân nhắc các biện pháp đáp trả như là thuế nhập khẩu để đối phó lại cái thuế dịch vụ số, các hãng phạt và chính sách mà chính phủ nước ngoài đã áp đặt lên các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Từ lâu thì thuế dịch vụ số mà các nước áp dụng với các đại gia ngành công nghệ Mỹ, chẳng hạn như là Google, Facebook, Apple hay là Amazon đã khiến cho Hoa Kỳ không có hài lòng. Anh, Pháp, Ý Quốc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Áo và Canada cũng đều đã áp thuế lên doanh thu của các hãng công nghệ đa quốc gia đang hoạt động tại đây. Tổng thống Trump cho biết trước báo giới vào ngày 21 tháng 2 vừa qua rằng những gì mà họ làm với chúng ta rất kinh khủng. Reuters ngày hôm qua cũng trích nguồn tin thân cận cho biết Liên minh châu Âu, tức là EU, có thể sẽ phạt Google vì vi phạm đạo luật thị trường số. Theo đó thì các đề xuất thay đổi trong việc hiển thị kết quả tìm kiếm của công ty này vẫn chưa có giải quyết được cái lo ngại về độc quyền của đối thủ và những cái quan chức EU. Trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump thì Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng mở cuộc điều tra với một số nước. Những cái quốc gia này đã phân biệt đối xử với những cái doanh nghiệp Mỹ, từ đó đã mở đường cho việc áp thuế nhập khẩu trả đũa. Tuần trước thì Tổng thống Trump cũng nhắc lại việc áp thuế nhập khẩu lên Canada và Pháp vì cái thuế dịch vụ số. Số liệu của Tòa Bạch Ốc cho thấy hai nước trên thu về 500 triệu Mỹ Kim thuế này vào hàng năm. Năm 2021, khi mà Tổng thống Trump mở cuộc điều tra về thuế dịch vụ số, thì đại diện thương mại Mỹ thời đó là Catherine Tai đã áp thuế 25% với hơn 2 tỷ Mỹ Kim hàng nhập khẩu từ 6 nước. Nhưng mà sau đó thì Mỹ đã hoãn áp dụng thuế này để tiếp tục đàm phán thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu. Và cái thỏa thuận được thống nhất vào tháng 10 năm 2021 với gần 140 quốc gia, gồm có các nền kinh tế lớn chẳng hạn như là EU, Ấn Độ, Trung Quốc. Nó cho phép các nước nơi mà sản phẩm hoặc dịch vụ được tiêu thụ có quyền đánh thuế lên các công ty đa quốc gia và ngay cả khi họ không có hiện diện trực tiếp. Cái phạm vi áp dụng là các công ty doanh thu từ 750 triệu euro trở lên với cái mức thuế tối thiểu là 15% trên toàn cầu. Liên minh châu Âu, Anh và nhiều quốc gia khác cũng đã áp dụng rồi, nhưng mà tuy nhiên thì Quốc hội Mỹ cũng chưa có bao giờ thông qua các biện pháp để mà nước này tuân thủ cái thỏa thuận. Và trong cái ngày nhậm chức 20 tháng 1 và tháng trước, thì Tổng thống Trump cũng quyết định rút Mỹ ra khỏi cái thỏa thuận này. Ông nói rằng cái thuế tối thiểu 15% không có hiệu lực tại Mỹ và yêu cầu Bộ Tài chính chuẩn bị chính sách bảo vệ các doanh nghiệp nước Mỹ, thưa quý vị. Thưa quý vị, công ty của Warren Buffett đạt lợi nhuận kỷ lục. Năm 2004, thì cái công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett ghi nhận cái lợi nhuận hoạt động kỷ lục vào 3 năm liên tiếp. Cái báo cáo tài chính của công ty cho biết cái lợi nhuận hoạt động quý 4 2024 là mức là 14,53 tỷ, tăng 71% so với cùng kỳ vào năm 2023 và đánh dấu một cái kỷ lục mới cho cái quý 4. Cả năm 2024 thì lợi nhuận hoạt động đạt 47,44 tỷ Mỹ kim, cũng cao nhất từ trước đến nay và là năm thứ ba liên tiếp mà cái tập đoàn này đã phá kỷ lục. Kết quả tích cực là nhờ cái mảng bảo hiểm cải thiện và thu nhập đầu tư tăng mạnh. Cái ông tỷ phú 94 tuổi này á, đánh giá tập đoàn đã làm tốt hơn là kỳ vọng và bất chấp 53% trong tổng số 189 công ty con ghi nhận lợi nhuận đang giảm sút. Theo ông thì cái lợi nhuận tăng một phần là nhờ cái lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn và kết quả cải thiện từ công ty bảo hiểm xe hơi Geico. Geico hướng lợi nhờ điều chỉnh giá tốt hơn, siết chặt quy trình thẩm định rủi ro và tỷ lệ tổn thất do tai nạn nó giảm. Và dưới sự dẫn dắt của CEO Stoscom thì Geico đã tái cấu trúc mạnh mẽ thông qua cắt giảm hơn 2.300 nhân sự năm qua và nâng cái tổng số lao động cắt giảm lên 10.000 người, tương đương 26% lực lượng lao động kể từ cuối năm 2022. Cái lợi nhuận trước thuế của Geico tăng 29% trong quý 4 và hơn gấp đôi trong năm 2024, khi mà cái tỷ lệ chi trả bồi thường trên cái phí bảo hiểm giảm từ 81% năm 2003 xuống 71%. Tuy vậy thì Berkshire dự báo sẽ thiệt hại trước thuế là 1,3 tỷ Mỹ kim do những cái vụ cháy rừng ở khu vực Los Angeles vào tháng 1 vừa qua. Thomas Russo, chuyên gia tại Gardner Russo & Win, công ty sở hữu cổ phiếu Berkshire từ những năm 1950, nói kết quả cho thấy sức mạnh thực sự của những cái hoạt động bảo hiểm và đầu tư của Berkshire, và ông nói rằng đó là những con số đáng kinh ngạc. Ngoài ra thì phần lớn lợi nhuận đến từ cái lượng tiền mặt khổng lồ của Berkshire, đặt kỷ lục 304,2 tỷ Mỹ kim vào cuối năm 2024, nó gấp đôi so với một năm trước đó. Trong cái thư gửi cổ đông thường niên thì Warren Buffett khẳng định vẫn ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp hơn là giữ tiền mặt. Năm 2024 thì Berkshire đã bán tổng cộng 143,4 tỷ Mỹ kim cổ phiếu, bao gồm 62% cổ phần tại Apple và 1/3 cổ phần tại Bank of America. Đây là quý thứ 9 liên tiếp mà cái tập đoàn này bán ròng cổ phiếu. Và ngược lại, họ chỉ chi có 2,9 tỷ Mỹ kim để mà mua lại cổ phiếu quỹ trong năm 2024 và không có thực hiện giao dịch nào kể từ tháng 5. Ông Buffett cũng cho biết tập đoàn rất hiếm khi tìm thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn. Một cái điểm khác là cái lợi nhuận cả năm của Berkshire Hathaway Energy tăng 50% nhờ cái lợi nhuận cải thiện và cái giảm trích lập dự phòng cho các vụ kiện tụng liên quan đến cháy rừng tại Oregon và California năm 2020. Cuối năm 2024 thì Berkshire chi 3,9 tỷ Mỹ kim để mà mua lại 8% cổ phần còn lại tại Berkshire. Qua đó thì đã sở hữu toàn bộ công ty này. Nhưng mà có một số lĩnh vực đã gặp khó. Lãi của công ty đường sắt BNSF giảm 1% trong năm qua. Và mảng bán lẻ và dịch vụ yếu do cái lợi nhuận tại chuỗi chạm dừng Pilot và cái hệ thống đại lý xe hơi thu hẹp. Clayton Home, chuyên kinh doanh nhà di động, cũng giảm lợi nhuận do chi phí bảo hiểm tăng và dự báo thua lỗ từ các khoản vay. Thưa quý vị, từ các bản tin mà quý vị cũng đã biết thì Tổng thống Trump đã giáng cái đoàn mạnh nhất vào Trung Quốc kể từ khi mà ông bắt đầu cái nhiệm kỳ thứ hai, bởi vì tuyên bố muốn bảo vệ những cái mà gọi là viên ngọc quý của Hoa Kỳ. Mới đây thì Tổng thống Trump ký một cái bản ghi nhớ yêu cầu Ủy ban đầu tư nước ngoài hạn chế đầu tư vào Trung Quốc, đầu tư của Trung Quốc vào những cái công nghệ, nè, những cái năng lượng và những ngành chiến lược khác của Mỹ. Bản ghi nhớ cho biết những cái thay đổi này là cần thiết để bảo vệ những viên ngọc quý của Mỹ, bao gồm công nghệ, đất nông nghiệp, khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, cảng biển và cả nhà ga vận chuyển. Và dưới yêu cầu mà đánh giá lại cái quan hệ thương mại với Trung Quốc của Tổng thống Trump, thì cơ quan đại diện thương mại Mỹ cũng đề xuất thu phí tổng cộng 1,5 triệu Mỹ kim cho mỗi lần cập cảng Mỹ đối với các tàu được đóng tại Trung Quốc và 500.000 Mỹ kim đối với nhà khai thác tàu mà đội tàu nào mà có tàu do Trung Quốc đóng. Các nhà khai thác tàu có trụ sở tại Trung Quốc có bao gồm Costco, hãng vận tải container lớn nhất thứ tư trên thế giới, có thể phải chịu mức phí 1 triệu Mỹ kim cho mỗi cái chuyến tàu. Theo các nhà phân tích của Life Politica thì khoảng 17% tàu container cập cảng là do Trung Quốc sản xuất. Con số này tương đương 1,29 triệu trong tổng số 28,2 triệu mà Mỹ nhập khẩu vào năm 2024. Thưa quý vị, những cái thông tin trên thì được cho là những cái hành động mạnh mẽ mà và toàn diện nhất nhắm vào Trung Quốc trong cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và có thể làm phức tạp thêm cái thỏa thuận giảm thẳng dư thương mại của Trung Quốc đối với Mỹ. Sau khi cái bản ghi nhớ được công bố thì dĩ nhiên Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ ngừng chính trị hóa và vũ khí hóa các vấn đề kinh tế và thương mại. Bộ Thương mại nước này cho biết những cái hành động của chính quyền Tổng thống Trump sẽ làm suy yếu nghiêm trọng lòng tin của các công ty Trung Quốc đầu tư vào Mỹ. Thẳng dư thương mại 295 tỷ Mỹ Kim với Trung Quốc là một trong những bận tâm lớn nhất mà chính quyền Tổng thống Trump cho biết sẽ có thể đạt được một thỏa thuận mới với Bắc Kinh về vấn đề này. Và kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 và vừa rồi thì Tổng thống Trump cũng đã áp thuế bổ sung 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ bên Trung Cộng. Và ngoài các mức thuế hiện có, thì ngay sau đó Bắc Kinh thông báo đã trả đũa đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ ngày 10 tháng 2. Theo đó thì than đá và khí tự nhiên hóa lỏng, tức là LNG, thì bị áp thuế 15%. Dầu thô, máy móc trang trại và một số loại xe hơi chịu mức 10%. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì Tổng thống Trump cũng thổi bay 10 tỷ Mỹ Kim một năm của các công ty nước ngoài. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho rằng cái mức thuế dầu thô 10% của Tổng thống Trump có thể khiến các nhà sản xuất nước ngoài thiệt hại 10 tỷ Mỹ Kim một năm. Nguyên nhân là dầu thô nặng của Canada và Mỹ Latin vẫn phụ thuộc vào các nhà máy lọc dầu tại Mỹ do hạn chế về năng lực chế biến và người mua thay thế. Trong cái chuỗi đoàn thuế được thông qua thì Tổng thống Trump cũng có kế hoạch áp thuế 25% với dầu thô của Mexico và 10% đối với dầu thô của Canada bắt đầu từ tháng 3 tới. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs dự kiến Mỹ là điểm đến chính của dầu thô nặng. Năng lực lọc dầu đầu tiên tiến và chi phí thấp tiếp tục khiến các nhà lọc dầu của Mỹ trở thành người mua cạnh tranh nhất. Goldman Sachs ước tính giá dầu nhẹ sẽ cần tăng chỉ có 50 cent thùng thôi để dầu thô trung bình từ Trung Đông hấp dẫn hơn đối với các nhà lọc dầu của châu Á. Các nhà lọc dầu bờ Vịnh Mỹ ưu tiên dầu thô nhẹ trong nước hơn là dầu thô trung bình nhập khẩu. Và ngân hàng đầu tư này ước tính người tiêu dùng Mỹ chịu chi phí thuế quan hàng năm là 22 tỷ Mỹ Kim, trong khi chính phủ sẽ tạo ra 20 tỷ doanh thu. Goldman Sachs cho biết các nhà lọc dầu và thương nhân có thể thu được lợi nhuận 12 tỷ bằng cách liên kết dầu thô nhẹ của Mỹ và dầu thô nặng của nước ngoài đang được giảm giá với các thị trường ven biển cao cấp. Công ty môi giới này cũng lưu ý rằng Canada là quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu sang Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục chứng kiến 3,8 triệu thùng một ngày xuất khẩu qua đường ống tiếp tục được duy trì với giá giảm, bù đắp cho những cái tác động của thuế quan. 1,2 triệu thùng dầu thô nặng nhập khẩu bằng đường biển mỗi ngày từ Canada và vào các nước Mỹ Latin, bao gồm Mexico và Venezuela cũng sẽ được giảm giá để mà bù đắp cho các khoản thuế, bảo đảm dòng dầu tiếp tục chảy vào nước Mỹ. Trong khi thuế quan có thể định hình lại dòng chảy thương mại thì Goldman Sachs cũng nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất Canada với tư cách là người bán bị kìm kẹp với số lượng người mua thay thế hạn chế thì sẽ chịu phần lớn gánh nặng thuế quan thông qua việc giảm giá để mà duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường Mỹ. Thưa quý vị, chắc rằng là quý vị có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng cái ngành công nghiệp xe hơi của Trung Quốc tại sao nó đang phát triển với tốc độ chóng mặt, nhưng và vì sao họ có thể đạt được cái tốc độ đó. Và thưa quý vị, một chuyên gia của Hoa Kỳ đã phân tích và tìm hiểu được cái xe của bên Trung Cộng á, và họ giải thích vì sao nó rẻ, tại vì Trung Quốc đã dùng cái thép á, tức là bằng keo á, bằng dính á, thay cho cái 500 đất hiếm, tại vì cái 500 đất hiếm nó giá rất là cao. Và sau khi tiến hành tháo dỡ và phân tích chi tiết nhiều của mẫu xe của Trung Cộng á, thì các chuyên gia từ CareShop Global Technology, một công ty chuyên đánh giá và phân tích xe hơi, cũng đã phát hiện ra những cái điểm khác biệt quan trọng giúp cho xe Trung Quốc có giá thành thấp hơn đáng kể so với các hãng xe đến từ phương Tây. Và một trong những yếu tố quan trọng giúp cho xe Trung Cộng có giá rẻ là cách họ tối ưu hóa chi phí sản xuất mà không có làm giảm hiệu quả sử dụng. Và công ty này cũng đã đưa ra một cái ví dụ điển hình về cái sự khác biệt trong thiết kế và vật liệu giữa xe hơi Trung Quốc và xe của phương Tây. Trong khi các nhà sản xuất xe hơi truyền thống thường sử dụng đến 12 cái 500 đất hiếm để giữ cố định trần xe, với cái giá 500 mỗi chiếc là khoảng 1 Mỹ Kim, thì lý do này dẫn đến từ cái việc trần xe của các hãng xe truyền thống thường được làm bằng nhôm, trong khi 500 không thể bám trực tiếp vào nhôm. Bởi vậy, họ phải sử dụng thêm các giá đỡ bằng thép được gắn đinh cố định vào trần xe, giúp cho 500 có thể dính vào. Điều này khiến cho tổng chi phí hệ thống giữ cái trần xe sẽ tăng cao, và chưa kể những cái công đoạn mà gia công nó phức tạp hơn. Ngược lại thì các hãng xe của Trung Cộng, họ chỉ cần sử dụng những cái giải băng keo dính đơn giản để mà cố định trần xe, với chi phí chỉ khoảng có 1 sen mỗi miếng mà thôi. Một ví dụ khác là cái phần thanh dằn phía sau bảng điều khiển và cái bu lông của trụ A trong cái xe điện của các hãng xe Trung Quốc á, thì thanh dằn này có thể làm bằng nhựa hoặc hợp kim mỏng có giá đỡ nhựa, giúp giảm đáng kể chi phí. Thì các mẫu xe điện của hãng ô tô, của xe hơi truyền thống á, vẫn sử dụng cái nhôm dày, một cái loại vật liệu có giá đắt vốn được dùng cho các loại xe chạy xăng. Ngoài ra thì chính phủ Trung Cộng cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp xe hơi nước này. Một trong những yếu tố giúp cho xe Trung Cộng có giá rẻ là nhờ Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ xe hơi Trung Quốc đã tổ chức hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất trong nước để thiết lập tiêu chuẩn chung cho nhiều bộ phận xe. Việc sử dụng chung linh kiện giữa nhiều thương hiệu khác nhau giúp giảm chi phí sản xuất, đơn giản hóa quá trình lắp ráp và đẩy nhanh tốc độ ra mắt sản phẩm mới. Và theo Hiệp hội Xe hơi chở khách của Trung Cộng á, thì vào năm 2024 có tới 6,4 triệu xe sản xuất tại Trung Cộng được xuất khẩu ra nước ngoài, tăng 23% so với năm 2023. Và cái sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng xe trong nước tại Trung Quốc cũng thúc đẩy tốc độ đổi mới và cải tiến liên tục. Và chính phủ Trung Cộng không có can thiệp để bảo vệ những công ty yếu kém, mà để cho thị trường tự đào thải. Chỉ những cái hãng xe mạnh nhất có thể tồn tại và vươn ra toàn cầu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hàng triệu mẫu xe của các thương hiệu yếu hơn trở thành hàng tồn kho khi mà công ty phá sản. Và cái khủng hoảng thừa thải này đang được coi là một trong những vấn đề nghiêm trọng mà xe của Trung Quốc đang gây ra trên toàn thế giới, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc những bản tin kinh tế của chương trình Kinh tế thị trường Radio Sài Gòn Đà Lạt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một tuần lễ mới, nhiều sức khỏe, mọi sự tốt lành. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai.